Đây là đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC. Nam Anh xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn phát đi từ Washington DC. Và sau đây Nam Anh xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Dược cùng phụ trách. Và Nam Anh xin kính chào ông Trần Quang Dược, và trước khi mời ông vào vị trí host seat như thường lệ thì ông có cần phải thông báo cho quý khán giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn biết không ạ?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, thân chào tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, quý chiến hữu và quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh lần này chúng tôi có 3 sự kiện để thưa chuyện cùng quý khán giả và Nam Anh như sau. Thứ nhất là người lính đổi tên. Người lính chủ quân lục chiến Trần Văn Do bây giờ đã trở thành thương binh chủ quân lục chiến Trần Văn Do. Qua lời kêu gọi của chúng tôi trên chương trình Áo Trận Bạc Màu thì đã được một người em gái châu Điên ở Ohio gửi yểm trợ cho Trần Văn Do là $150. Và chúng tôi tiếp vào đó một số nhỏ để cho phụ đủ con số 200. Và trước khi gửi về cho Trần Văn Do thì chúng tôi có gọi điện thoại về. Thì cái bước là người em của tôi đang nằm trong bệnh viện 3 ngày rồi. Nhưng mà chưa tìm ra canh bận. Có tin cho biết là tại vì thiếu cái thủ tục đầu tiên. Thì thưa Nam Anh biết thủ tục đầu tiên là gì không ạ?
Dạ vâng, là tiền đâu.
Dạ đúng như vậy. Thì sau khi gửi tiền về và gia đình cho biết là Trần Văn Do đã nhận được tiền ngay tại bệnh viện. Thì bây giờ thì bệnh đang trong cái sự phát triển rất là tốt. Có đô rồi mà cái đô này nó có mạnh như đô thuốc tây vậy đó. Thành thị ra chú em tôi đang trên đường bình phục. Và thứ nhì là trong tuần vừa rồi chúng tôi nhận một cái tin buồn như thế này thưa quý chiến hữu. Là cựu đại úy thủy quân lục chiến Trần Văn Loan, xuất thân khoa 3 trường võ bị quốc gia Việt Nam, vừa mãn phần ngày 12 tháng 3 năm 2015 tại San Jose, California, hưởng thọ 71 tuổi. Thì chúng tôi là những người lính và hoặc là những gia đình của thủ quân lục chiến xin thành kính phân lưu cùng tang quyến và xin được chung lời cầu nguyện để anh linh người quá cố sớm về cõi vĩnh hằng. Và gồm có gia đình bà quả phụ Trần Văn Hợp, gia đình mũ xanh Nguyễn Quang Đan, gia đình mũ xanh Nguyễn Trung Việt, gia đình mũ xanh Mai Văn Tấn và gia đình chúng tôi là Trần Quang Duật. Còn cái thứ ba mà chúng tôi muốn thưa trình với quý vị là cái cuộc họp tại đại hội lần thứ 21 của ban điều hành các đại diện các khóa. Thì thưa Nam Anh và thưa quý vị như thế này. Theo quyết định của đại hội đồng lần thứ 20 ngày 26 tháng 6 năm 2016, quyết định của đại hội đồng đại diện các khóa ngày 21 tháng 5 2017, ban tổ chức đại hội lần thứ 21 của cựu sinh viên trường võ bị quốc gia Việt Nam được tổ chức tại Bắc California trong vào ngày 11, 12 và 13 tháng 5 năm 2018. Thì với cái chủ đề là Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam 70 năm danh dự và truyền thống, tức là từ năm 1948 đến năm 2018. Cho đến bây giờ theo tình hình chúng tôi biết là có những vị cựu chỉ huy trưởng như Đại tá Đỗ Ngọc Nhận, Trung tướng Lâm Quang Thi và nếu còn những vị khác nữa nếu tình trạng sức khỏe sẽ tham dự cái đại hội lần thứ 21 tại Bắc California. Và cũng cho biết là Thiếu tướng Lê Minh Đảo, một người luôn luôn ân cần và lo âu đến cái tình trạng sinh hoạt của võ bị cũng đã ghi tên tham dự. Tôi kêu gọi tất cả quý niên trưởng và quý bạn cùng quý thân hữu xin hãy mau mau thu xếp để trở về gặp nhau tại đại hội lần thứ 21 tổ chức vào 11, 12, 13 tháng 6 tại thành phố San Jose, California. Thì thưa Nam Anh, tôi vừa gửi đến Nam Anh, thông báo đến Nam Anh ba cái sự kiện quan trọng mà tôi đã tường trình. Và bây giờ thì thưa Nam Anh, tôi đã sẵn sàng ở trong vị trí hot seat.
Dạ vâng. Thưa với ông, trong cái thời gian này thì Nam Anh thấy giới kaki, tức là các anh lính chiến của chúng ta thì hay bàn về cuốn sách mà cuốn truyện đó thưa anh, mà kỳ rồi mà chúng ta đã cũng có nhắc đến, đó là truyện Tháng Ba Gãy Súng của nhà văn Cao Xuân Huy. Thì Nam Anh xin ông có thể nói sơ lược về tác giả không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, và như thế này thì khi mà tôi đọc cái cuốn Tháng Ba Gãy Súng lần đầu tiên của Cao Xuân Huy tôi có gọi để thăm hỏi một anh bạn tôi là bác sĩ nhảy dù Phạm Gia Cồn, thì Cồn nói là mày cứ gọi nó đi. Thì xin lỗi quý thi chiến hữu là chúng tôi hay dùng văn chương nhà binh lắm, thì nó là cháu thằng Bảo đó, thì mày gọi đi. Thì lúc bây giờ là Cao Xuân Hy đã đang chữa bệnh, nhưng mà Cao Xuân Hy nói rất là chân tình, thì thưa cậu có gì thì cậu cứ việc nói, thì nói không gọi để mà nói cảm ơn Cao Xuân Huy về cái quyển sách mà Cao Xuân Huy đã viết. Thì thưa quý vị, trong cái bài tựa của cuốn hồi ký Tháng Ba Gãy Súng thì tôi xin lặp lại rất là nhiều lần, tại vì nó có sự khác biệt giữa nhà văn và người viết ký sự. Nhà văn thì người ta viết chuyện chiến tranh, người ta muốn viết sao người ta viết, nhưng mà Cao Xuân Huy ông đã không nhận ông là một nhà văn, mà ông chỉ nhận ông là cái người thấy sao viết vậy và ghi lại mà thôi. Nhưng mà trước khi nói sơ qua về tác giả đó, thì xin phép tôi xin phép quý chiến hữu cùng tôi thắp một nén tâm nhang để tưởng niệm đến một người đàn em quá cố ở trong binh chủng của chúng tôi, đó là Trung úy Cao Xuân Hy. Cao Xuân Hy xác nhận như thế này: tôi không phải là nhà văn, mà tôi chỉ là một người lính, lính tác chiến mà chúng tôi hay đổi tên là bóp cò đó, đúng nghĩa của danh từ. Và những điều tôi viết trong cuốn sách này chỉ là một câu chuyện thật 100% được kể lại. Và một số nhà văn cũng nói rằng Cao Xuân Hy không bao giờ nhận mình là nhà văn cả. Cao Xuân Hy sinh năm 1947 tại Bắc Ninh, Việt Nam. Ông đi lính năm 1968 và là cựu trung úy đại đội phó đại đội 4, tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến. Và tại mặt trận Quảng Trị vào tháng 3 năm 75, ông bị bắt làm tù binh vì cầm tù 5 năm. Năm 1982 ông vượt biên sang Mỹ, và sau đó năm 85 thì ông ký in cuốn Tháng Ba Gãy Súng. Có một điều chính mà Cao Xuân Huy cũng không ngờ là cuốn sách mình được tái bản tới 10 lần. Mà về sau người ta tìm ra lý do là tại sao mà cuốn sách tác giả như thế, tái bản nhiều lần như vậy, thì Cao Xuân Huy đã gợi lại đúng cái không khí chiến tranh mà những người lính chiến tranh, những người lính bóp cò họ đã nói, họ đã xài, họ đã có những tiếng chửi thề, ăn nhậu vân 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 vân. Thì chính những cái hành đó làm cho người lính tác chiến họ tìm lại được cái hình ảnh của mình. Và một cái điều sau cùng nữa để nói về sơ lược của tác giả Cao Xuân Huy đó, thì biết mình là không qua khỏi cơn ác bệnh đó, thì Cao Xuân Huy có dặn lại gia đình là tất cả cái tiền phúng điếu nếu có sẽ dành chọn để yểm trợ cho những người lính thủy quân lục chiến đổi tên là thương binh và trại trẻ em cô nhi khiếm thị ở Long Thành. Thì nói lên cái tâm của một người lính thủy quân lục chiến hay là của người lính chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa lúc chết vẫn nghĩ tới đồng đội của mình. Thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Dạ vâng, dạ xin gửi lời cảm phục đến một người tới giây phút cuối cùng nhưng mà vẫn có cái tấm lòng rất là trân trọng. Dạ vâng, vậy thưa với ông Duật, Nam Anh biết là tháng 3 năm 1975 thì có một cái cuộc hành quân đóng ở trên đèo Hải Vân, thì không biết là ông có biết tin tức gì về cái chuyện này không, thì ông có thể gửi đến quý thính giả không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu, như thế này là tháng 3 đó, thì lúc bây giờ là chúng tôi đang hành quân tại Thủ Thừa Long An, thì được lệnh bất thình lình là theo đoàn công hoa trở về Tân Sơn Nhất và sau đó trở ra Đà Nẵng. Đến Đà Nẵng xong thì cứ thế là nhận lệnh hành quân đi hết chỗ này đến chỗ kia và không có kịp thời gian mà tiếp xúc với các đơn vị bạn. Tối tối mở radio để nghe đài VOA, đài VOA và đài BBC xem cái tình hình quân sự như thế nào. Sau cùng đó thì chúng tôi được đóng, được lệnh dẫn hai đại đội lên đóng ở đèo Hải Vân. Khi đóng trên đèo Hải Vân đó thì chúng tôi được lệnh ông Trung tướng trưởng bay cùng với Thiếu tướng Bùi Thế Lân, tư lệnh chủ quân lục chiến của tôi, ông trưởng nói như thế này: tôi cho lệnh cho thiếu tá bắn bất cứ những người quân nhân nào mà từ Huế chạy về Đà Nẵng nếu không có sự vụ lệnh đàng hoàng. Sau khi nhận được cái lệnh như vậy cũng thi hành, nhưng mà không thể nào thi hành được, tại vì chính những người lính cái họ đi quá đông trên cái đèo Hải Vân đi, và mình không thể nào, mình chỉ bắt họ đuổi họ quay trở lại thôi. Thì nhưng mà ông tướng Lân ông bảo là làm gắt lên, nhưng mà làm gắt rồi cũng không làm gì được hết. Thì thưa với lại Nam Anh là nói thế này: khi mà tôi đóng cái đèo Hải Vân đó, thỉnh thoảng thì tôi gặp ông bạn cùng khóa tôi là tránh văn phòng cho tướng Lân đó. Ông ấy đáp trực thăng xuống thì tôi hay hỏi là mày đi đâu mày, thì nói là ta đi tiếp tế cho lữ đoàn 47 ở Thuận An. Tôi hỏi tiếp tế gì, có một cái máy bay trực thăng vậy, thì nó nói thì được cái tí nào hay tí đấy. Thì lúc bây giờ tôi mang máng là có một cái lữ đoàn đang kẹt là tại cửa biển Thuận An, đó là lữ đoàn 147. Mà về sau này được biết cái lữ đoàn này đã bị coi như là, theo lời ông bác sĩ Phạm Vũ Bằng đó, thì đây là những người lính bị bỏ quên tại quân đoàn 1. Và khi những người lính này đó, ngày xưa chính những cái lữ đoàn này đó, cũng là một trong những lữ đoàn xuất sắc của binh chủng đã tạo những trang sử đó. Thì bây giờ họ đang ngồi trên cái mà người ta gọi là pháp trường cát để cho du kích và Việt Cộng nó làm bia nó bắn. Và trong cái buổi lộn xộn như vậy đó, thì đã có rất nhiều cái cảnh tả lại về sau, dân chúng cho biết là có 6-7 người thủy quân lục chiến, họ hát quốc ca, họ hô Việt Nam Cộng Hòa muôn năm, họ hát thủy quân lục chiến hành khúc, sau đó rồi họ rút lựu đạn ra tự tử. Và thưa Nam Anh, theo như thiếu tướng Bùi Thế Lân ông có cho biết đó, ông mơ mơ màng màng là sẽ có một cuộc lưu binh của đạo quân tiền phương, trong đó có lữ đoàn 147 của ông ấy. Nhưng có một cái đặc biệt là như thế này, khi lữ đoàn, khi thủy quân lục chiến được tăng phái cho các cái đơn vị bạn, thì thiếu tướng tư lệnh không có quyền ra lệnh cho họ nữa, và ông không được điều động hoặc là ra lệnh cho bất cứ một cái lệnh gì và cho cái đơn vị thủy quân lục chiến của mình nữa, phải do cái đơn vị mình tăng phái để họ ra lệnh. Nhưng mà khi ông đại úy Đan trình lên ông tư lệnh cái bản sao lệnh hành quân lui binh đã được trung tướng Ngô Quang Trưởng ký chấp thuận, nhưng mà trong cái lần ký này thì theo tướng Lân cho biết là ông trưởng đã không tham khảo ý kiến, nên ông rất là bị sốc khi đọc cái lệnh hành quân này. Và với một người tham mưu nhiều năm ở trong sư đoàn và người trực tiếp chỉ huy cái cuộc chiến thắng của thành Quảng Trị ngày 16 tháng 9 năm 72, thì ông thấy có rất nhiều sơ hở có thể đưa đến sự tan rã toàn diện của đạo quân này. Ông đã gọi trung tướng Ngô Quang Trưởng để yêu cầu hoãn lại cuộc lưu binh, nhưng không kịp rồi vì lệnh đã được thi hành. Và một cái điểm nữa thưa Nam Anh và thưa quý vị, như thế này là theo hồi ký của đại tá Nguyễn Thành Chí, lúc đó là tư lệnh mặt trận Tây Bắc Huế thuộc đạo quân tiền phương quân đoàn 1, thì lệnh hành quân lui binh này được soạn thảo bởi trung tướng Lâm Quang Thi tại Thuận An vào trưa ngày 24 tháng 3 năm 75, và ông được ông đại tá Lê Ngọc Hy tham mưu trưởng quân đoàn 1 tiền phương mang về Đà Nẵng và trình cho ông trưởng ký vào lúc 5:30 chiều ngày 24 tháng 3 năm 75. Và theo anh bạn cùng khóa của tôi là Nguyễn Quang Đan, sĩ viên tùy viên của tư lệnh, thì vào buổi sáng tháng 3, anh không nhớ ngày, thì anh nhận được bản báo cáo lệnh hành quân. Và do tướng trưởng ký, thì anh Đan vội vã đưa lên cho tướng Lân. Đọc xong thì ông Lân nói một câu rất là đấy, mẹ nó, như thế này là chết lính tao rồi. Sau đó ông ra lệnh cho anh Đan là bay ra Thuận An, đưa cho đại tá Nguyễn Thế Lương, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 44 một lá thư kèm theo lời dặn là tìm ra quốc lộ 1 mà đi. Thì thưa Nam Anh, tiếc rằng ông đại tá Lương là cũng sợ trách nhiệm, thành thử ra không dám thi hành lệnh. Thành thử ra Cao Xuân Hy đã chứng kiến những cái cảnh mà những người lính thủy quân lục chiến bị Việt Cộng dùng dây trói lại và làm đủ mọi thứ trò để nhục mạ họ. Nhưng mà có một điều đặc biệt là sau khi họ bị bắt và bị đi tù, và sau khi miền Nam bị đứt phim, thì những người lính này, kể cả các bác sĩ, họ vẫn chứng tỏ một tinh thần thủy quân lục chiến, tức là không sợ và có những hành động quyết liệt để trả thù, để phản đối lại cái chính sách mà cải tạo, Việt Cộng gọi là cải tạo cho những người lính thủy quân lục chiến và những người mà bị bắt buộc phải đầu hàng. Thì thưa Nam Anh, nói đến đây đó thì tôi cũng tự nhiên nghĩ đến một cái bản hát mà nhắc nhở lại cho anh em chúng tôi, là cái bản mà Kỷ Vật Cho Em của nhà thơ Linh Giang và do Phạm Duy phổ nhạc, để nhớ lại cái thuở mà người lính đổi thành tướng binh để anh trở về làm giang dở đời em, như một chút dằn vặt cho cả hai phía, người yêu và người thương binh. Xin Nam Anh cho chúng tôi nghe.
Dạ vâng. Và nhạc phẩm này thì ông muốn là ca sĩ nào hát ạ?
Dạ thưa, xin cho Thái Thanh hát ạ.
Dạ vâng.
Trở lại, xin trả lời, xin trả lời. trở lại đây kỷ vật viên đạn đồng đen, em sang sông cho làm kỷ niệm. Anh trở về, anh trở về trên đôi nạng gỗ. Anh trở về bại tướng cụt chân. Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân bên người yêu tật nguyền chai đá.
Vâng, kính thưa quý vị vừa nghe xong nhạc phẩm Kỷ vật cho em qua tiếng hát của Thái Thanh. Và để trở lại chương trình thì thưa với ông, cái bữa tiệc ngày thứ Bảy, 17 tháng 3 năm 2018 tại nhà hàng Thần Tài, có rất là nhiều quý vị đã đến tham dự và ủng hộ cho cái buổi ra mắt của Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn. Và ông Trần Quang Duật cũng là người đã tham dự bữa tiệc đó, thì ông có thể cho biết được cái cảm tưởng mà ông ghi nhận được không ạ?
Vâng, thì thưa Nam Anh và thưa quý khán hữu, là cái thứ nhất là mình tổ chức hơi gấp gáp một chút. Cái điều đó là phải nói là rất sự từ ngày họp cho đến ngày đưa tổ chức cũng không có bao nhiêu lâu. Tuy nhiên, ông Võ Thành Nhân ông tin vào cái sự đồng hộ của đồng bào đồng hương, nhất là trong cái giai đoạn hiện tại với sự mà quan trọng của truyền thông, thì chắc chắn là sẽ được đông đảo quý thân hào nhân sĩ và quan khách đến tham gia và tham dự cái chương trình của anh em chúng tôi. Có lẽ là tôi sẽ phải thay mặt Nam Anh để cảm ơn tất cả quý thân hào nhân sĩ và quý quan khách đã tham dự bữa tiệc hôm đó. Thì cũng trong cái bữa tiệc hôm đó thì chắc Nam Anh cũng nghe chúng tôi nói chuyện về cái tháng 3 năm 1965. Và trong cái tháng 3 năm 1965 có sự kiện gì không? Thì thưa Nam Anh, nó có như thế này. Tháng 3 năm, ngày 8 tháng 3 năm 1965 thì hai trung đội thủy quân lục chiến Mỹ đầu tiên đổ bộ xuống Đà Nẵng, trung đội đầu tiên do ông Trung úy Jim Webb, sau này là thượng nghị sĩ và cũng là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ trong chức vụ Tổng thống. Và thưa Nam Anh, thưa quý vị, là trong kỷ niệm 30 năm trung đội này đổ bộ xuống Đà Nẵng, được tổ chức tại tư gia của ông Jim Webb vào giữa thập niên 90, chúng tôi có được mời tham dự. Và để chấm dứt cuộc hội ngộ đó, tôi nhớ rất rõ một trong những người thủy quân lục chiến ở trung đội, ông Jim Webb, có nói như thế này: thủy quân lục chiến Mỹ sẽ tổ chức sinh nhật tại Hà Nội và thủy quân lục chiến Việt Nam sẽ tổ chức sinh nhật tại đường Lê Thánh Tôn, Sài Gòn. Và thưa quý vị, bài toán có hai đáp số. Đáp số thứ nhất đã có, còn một đáp số nữa thì hy vọng rằng với sự biến chuyển hiện tại sẽ còn không bao lâu nữa, thì chúng tôi đã thấy thủy quân lục chiến sẽ có dịp tổ chức tại Bộ Tư lệnh của chúng tôi là đường Lê Thánh Tôn, vì đã có ánh sáng ở cuối đường hầm. Thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, là đây tôi nghĩ là đây là một cuộc tính toán sai lầm nhất của Mỹ trong chiến cuộc Việt Nam. Vì nếu không có cuộc đổ bộ này thì hai anh em ông Diệm và Không Nhu không bị thảm sát. Vì hai vị này không muốn người Mỹ trực tiếp tham chiến tại miền Nam. Và nếu dùng tất cả các vũ khí đạn dược và quân trang quân dụng thay vì cho quân Mỹ, quân lực Mỹ thì xin chuyển cho Việt Nam, thì con số lính Mỹ bị thương vì tự do ở miền Nam sẽ nhỏ gấp 10 lần. Chính sự tính toán sai lầm này mà miền Nam mất, của chúng tôi mất đi chính nghĩa, và những người cầm súng cũng phần nào bị Việt Cộng nó tuyên truyền là đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhà. Thì đó là những cái mà trong cái tháng 3 này thì nó có rất nhiều chuyện, và tôi nghĩ rằng chúng ta còn phải nói nhiều về cái tháng 3 này nữa, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Kính thưa quý vị, như ông Trần Quang Dược vừa nói mà chúng ta có rất là nhiều chuyện để nói trong tháng 3 này. Nhưng mà thời lượng của chúng ta cũng đã hết rồi, nên Nam Anh phải xin chia tay và xin hẹn với ông Trần Quang Dược trong chương trình phát thanh kỳ tới. Và trước khi chia tay thì cũng xin gửi đến các quan khách đến tham dự ngày ra mắt đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn với tấm lòng ưu ái và biết ơn về cái sự ủng hộ, cũng như khi mà quý vị đến được, quý vị thấy được cái sự cần thiết của sức mạnh truyền thông đến với quý vị. Và đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn luôn luôn mong ước sẽ đem đến những tin tức cập nhật nhanh chóng, đem đến được tiếng nói đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền của Việt Nam. Một lần nữa xin trân trọng kính chào và xin hẹn với ông Trần Quang Dực trong kỳ phát thanh tới.
Vâng, xin thân chào tiến sĩ Hồ Văn Duy Ấn, Nam Anh và...